This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ và mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Mời quý vị gọi điện thoại vào ngay bây giờ với số điện thoại 8178994110, 8178994110 để trực tiếp tham gia chương trình này với những câu hỏi và những chia sẻ của quý vị. Chúng tôi sẽ được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên một cơ sở nào để nói chuyện trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên những vị nào mà quý vị muốn nói, hoặc là quý vị có thể giấu tên những cơ sở này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 8178994110, 8178994110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẩn trên đường dây ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả Đài 1600 và hân hạnh chào Việt Tấn trong một cái ngày mà đặc biệt nhất của thế giới, của quả địa cầu, là ngày nóng nhất từ xưa giờ chưa bao giờ có trong November, tháng 11.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta có con số gần tới hàng chín, có thể nói cũng lạ. Và Texas, Tấn thấy ở Texas bây giờ giống như là thời tiết mà vào mùa đông nó cũng không có lạnh lắm, và mùa hè thì cũng không có nóng lắm, mai mốt trở thành Cali đó anh.
Không quá, trước hết đây là một cái dấu hiệu, không phải là mình nghĩ rằng tốt đâu Việt Tấn. Đây là nó quanh cái global warming, tại vì quả địa cầu càng nóng thì cái độ lạnh ít, thì những con vi khuẩn nó sống nhiều hơn. Tại đa số người ta nhờ cái độ lạnh để những con vi khuẩn nó nằm ngủ, nằm nghỉ, nó trốn, nó không phát triển. Mà nếu nó phát triển nhiều vậy thì vấn đề bệnh hoạn rất là nhiều.
Dạ vâng. Và thưa anh, trong trước khi bắt đầu thực hiện chương trình thì chúng ta có một cái đề tài mà đang nói về cái vụ mà khủng bố lại bắt đầu tấn công vô Mỹ bằng cái hình thức là xe ủi vào đám đông, hoặc là ủi vào những cái nơi mà đông người qua lại. Mà cái trường hợp này mà trước đây Tấn thường nói là người Việt Nam mình á, có con nhỏ là thường thường là không có nên đi vô những cái nơi mà tụ tập như là biểu tình hay là gì đó, thì muốn đi coi cho vui này cái nọ, này có con nhỏ thì đừng mang theo. Nhưng mà cái chỗ mà cái tay khủng bố mà đơn độc này đó lại chọn là ngay cái khu mà nhà giàu nhất, cái khu của Manhattan, là cái khu đó là khu nhà giàu đó anh. Mà họ đang chuẩn bị cho các em chơi, mấy em học sinh tiểu học chơi cái lễ Halloween rồi này, đủ thứ hết. Mà cái xui xẻo cho các em học sinh, có một cái chiếc xe bus đang đậu hay là chạy gì Tấn cũng chưa có nắm rõ, nhưng mà khi cái chiếc xe mướn của Home Depot của cái anh này đó, cái tay khủng bố này ủi vô đích đó, thì chiếc xe truck này đã bus, chiếc bus này nó bị dẹp hết cái phần phía sau, mà ngay cái chỗ đó có mấy em học sinh đang ngồi nữa. Thì anh thấy cái tình trạng mà khủng bố như vậy đó, mà đối với một số người đang nói chuyện với nhau đó, là súng, may quá là anh chàng này là súng giả, tay khủng bố này súng giả, cho nên không, nếu mà súng thiệt là còn chết nhiều người nữa. Là vì cái trường học gần đó anh có ý kiến gì nói thêm mà Tấn nói là
ok. Trong vấn đề này anh Tấn biết không, đối với tôi, nếu cuộc sống của mình mà chỉ vì những cái vấn đề đó mà mình phải kềm hãm ở nhà hoài, giống như mình đang ở tù, thì nó mất vui. Nhưng mà đối với tôi, mỗi người hầu như nó có cái số mạng hay gì đó. Khi xui xẻo thì nằm đâu cũng xui xẻo cả. Nhưng mà vấn đề mà kỹ lưỡng khi nhìn đó, quý vị đi chơi, ngay cả bây giờ đài NBC sáng kêu gọi là những cái hội đồng an ninh của quốc gia đương kêu gọi là tất cả chúng ta phải là một trong những người dòm ngó với nhau, dòm thấy những hành động lạ, gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Thì ở đây á, không phải là người nào cũng có thể gọi, nhưng mà ít lắm chúng ta để ý những cái người xung quanh mình mà thấy có những hành động lạ, chẳng hạn đi vừa đi trên chiếc xe bỗng nhiên giục cái bịch đó rồi ông ta đi xuống xe ngay tại chỗ, quý vị phải rời khỏi chiếc xe và quý vị gọi cảnh sát cho hay tại chỗ liền, mặc dù trong đó có thể là sách vở hay là ông ta qua định dục đó đi mua cây cà rem về, quý vị vậy. Do đó khi quý vị ra phi trường, quý vị để hành lý rồi đi mua đồ, thì gói hành lý của quý vị có người báo cáo là bắt đầu nhân viên an ninh lại làm dữ lắm. Do đó, đó là những cái cách mà mình giúp đỡ an ninh cho những người khác. Nhưng mà cái đó cũng chưa bằng là cái chuyện mà tối hôm qua một cái tên chưa biết khủng bố hay không đã vô quên mặt bắn tùm lum chết 3 người đã dự tấn.
Dạ vâng.
Đây mới chính là cái mà mình phải lo sợ. Là tại vì trong quên mặt đa số người ta đi chợ, đi bún, có con nít thường thường dẫn theo gia đình, mà bỗng nhiên có những cái tên khủng bố. Thì khi vô trong đó, quý vị nhớ kỹ nha, quên mặt ví dụ đông chợ có những cái tiếng súng bắn, đầu tiên quý vị kiếm chỗ nào núp mà để hình dạng quý vị đừng có lòi ra ngoài và nhớ yên lặng đừng có la. Cái người mà vô trong chợ quên mặt rộng lớn vậy đó, khi cầm súng muốn bắn là bắn thấy người nào qua mặt mình chạy qua, tại vì những cái hàng mà nó trắng nó gì tất nó cả. Do đó quý vị mà nằm la, quý vị chạy cũng chưa chắc là một cái an toàn. Đối với tôi, yên lặng kiếm một chỗ trốn ngồi yên và đừng gây tiếng động có thể là an toàn hơn. Còn hôm qua tôi nghe nó bắn trong quân mạc, tôi bắt đầu thấy đất Mỹ này nó quá rồi vậy tất. Thì ông Tổng thống Trump là đã qua niên báo động ngày hôm qua là những cái tên như cái tên mà ở New York đó cần phải được bị xử tử. Ông cũng cách cái cơ quan mà justice system đó về hành pháp, về xử con người đó vậy tất.
Yeah.
Nó quá dễ dãi và những cái luật lệ này cần phải mạnh hơn để và ngăn cản những cái tên mà ở những cái xứ mà chuyên môn khủng bố vào đất Mỹ này vậy ta.
Okay. Dạ vâng, cái tay khủng bố này á, khủng bố ở New York đã làm cho một cái số người có thể sẽ không được vô nước Mỹ bằng cái chương trình mà Cloto đó anh. Chương trình này là mỗi năm đó họ vô nước Mỹ rất là nhiều. Là vì đòi hỏi là những người nào mà muốn đăng ký vô cái chương trình này đó thì phải có học rồi đủ thứ hết. Nhưng mà cái tay này năm 2010 đã vô trong nước Mỹ bằng cái chương trình sổ số này. Và chắc chắn là cái chương trình sổ số này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều và làm cho một cái tay khủng bố làm như vậy. Làm cho những cái người mà giống như không phải là ở những cái nước có nhiều khủng bố, họ sẽ bị ảnh hưởng và... Đây là cũng một cái điều xui xẻo cho những người đó chuẩn bị, đã ghi danh rồi. Dù cái chương trình sổ số lô tô này không biết là sẽ bị chặn trong cái năm nay hay không. Nhưng mà theo Tấn nghĩ là chắc chắn sẽ bị chặn trong cái năm nay. Là vì cái tay khủng bố này đi vô cái chương trình đó. Và thưa anh, nói thêm một chút xíu thêm cái này nữa là trước khi đợi quý khán giả gọi vô. Là với cái trường hợp mà cái anh chàng khủng bố này đã tấn công như vậy, nếu một số người không ủng hộ đeo súng thì bây giờ lại cái số người ủng hộ đeo súng để mà đi ra ngoài đường á lại nhiều hơn, là lý do tại vì nếu mà có một số người đang đeo súng lúc đó, tên khủng bố này cũng không có cơ hội để mà bước xuống cầm súng để mà bắn đâu, là vì họ đã có súng rồi, họ sẽ móc súng ra họ bắn ngay. Thì trong trường hợp tranh cãi này, Tấn thấy là cái phe mà đang đeo súng lại đang thắng thế đấy, thưa anh.
Đối với tôi, ngày xưa tôi dạy mang súng, khi bắt đầu cái luật mà cho mang súng tôi rất là chống, dự tán ra không?
Dạ vâng.
Nhưng mà cái tình trạng khủng bố càng ngày càng nhiều vậy, tôi thấy những người mang súng cần phải có nhiều hơn. Để chúng ta thì lúc đó mà nó dùng một chiếc xe hơi mà dự tán cầm một cái chai bia hay gì liền nó thì giống như là tính chọi đá. Thì vấn đề mang súng đối với tôi bây giờ tôi thấy giống như tôi đi đâu á, tôi cũng mang súng hết. Mình không biết chuyện gì xảy ra gì tất, nhưng mà nếu có nhiều người mang súng, tại vì nhớ kỹ, có những người mang, tất cả những người mang súng mà có giấy tờ đó là những người đã từng qua một cái lớp học, biết thế nào là luật lệ và thế nào an toàn. Do đó tôi thấy cái đất Mỹ với cái tự do của đất Mỹ cho những người sinh sống trên đất Mỹ thì tôi thấy tôi rất là ủng hộ trong vấn đề mang súng hiện tại bây giờ đó gì tất.
Dạ vâng, thì em thấy tình trạng đó mà mình có con nhỏ chắc em cũng phải lấy cái bằng mang súng vô trong người. Chứ cần siêu gân thì cũng nói mình mà lấy cái open luôn cũng được, không sao. Nhưng mà mình lấy để mà mình giữ như vậy thôi. Chứ thật sự là nếu mà có con mình mà gặp mấy cái trường hợp đó là mình lo ôm con không, đâu có cái gì bảo vệ anh. Không có gì để mà bảo vệ mình hết. Thành ra có thể là cái suy nghĩ của Tấn cũng sẽ suy nghĩ lại là khi mình đi mà có con của mình mang theo khẩu súng trong người, có lẽ mình sẽ an tâm hơn. Dạ vâng. Dạ, quý thính giả có thể gọi vô ngay bây giờ với số điện thoại 817-894-110, 817-894-110 và trở lại với anh Trương Minh Đận với những message của anh ạ.
Ok, trong mình nói thêm chút với này mang súng gì vậy? Có một số quý vị cứ nói câu tôi có con nhỏ, thật ra tôi không muốn mua súng để nhà. Quý vị nhớ, khi quý vị mà gặp người ta đập cửa như nhà quý vị, cái đầu tiên mà quý vị gọi 911 á, quý vị hên lắm, có cảnh sát ngay góc đường chạy tới liền. Còn không, có nhiều chỗ 3 phút, 5 phút cho tới 10 phút. Ngay giây phút đó mình mới tên vô trong đó mà cướp của hoặc là cậy nhà, cậy cửa để tìm những cái vật quý báu để bán, thì quý vị cũng đã chết rồi. Và trong thời gian tôi làm ở ngoài tòa bây giờ, tôi đã nhìn thấy là những cái vụ án mà trước năm 2000 đó giữa tất, thì những vụ án đó đa số là đánh đập rồi cướp bóc nhưng mà không có giết người nhiều. Nhưng mà từ sau 2000 á, cho tới sau 2000 bây giờ đó, thì giữa tất nhìn thấy cái số mà vô thứ nhất hiếp dâm trộm cướp trong nhà mà có chủ người trong nhà là luôn luôn là nó giết người ta. Là tại vì những cái tên này đã tạo tù do khá khám hoặc là đang bị parole. Do đó tại ngoại, ở ngoài sau những cái án tù được ân xá trước nhưng mà vẫn còn bị parole, thì những người này không muốn trở lại trong tù. Do đó khi mà thấy mặt quý vị rồi á, thì họ sẽ giết quý vị. Khi mà những cái tên này vô nhà mà bịt mặt á, thì đa số là những người quý vị có thể biết mặt. Hoặc là những người này không muốn cho quý vị biết mặt để họ sang thể trốn. Và những người này á, thì tôi tin tưởng rằng cái sự giết chóc á, nạn nhân á, nó ít hơn là những người đưa mặt trường ra cho nó thấy ê tao đây nè. Do đó những người này á, trước khi rút ra khỏi nhà đa số là họ giết những người mà nhân chứng hoặc là nạn nhân như thế. Do đó cái chuyện mà nên để súng trong nhà, nhưng mà để súng nhà không có nghĩa là đi mua cái súng về để trong nhà rồi ngồi lâu lâu vợ chồng giòn đụng khều khều nhẹ nhẹ, cái đó nguy hiểm. Quý vị mang súng như nhà, cả vợ lẫn chồng cần phải đi học một khóa, khóa mang súng cũng được, hoặc nhưng mà phải học một khóa cách sử dụng súng và hiểu về cái luật lệ dùng súng như thế nào, thì quý vị cảm thấy an toàn hơn để giờ tất.
Dạ vâng, thì mỗi người có một cái cách suy nghĩ, tuy nhiên có con nhỏ thì quý vị cũng phải cẩn thận rất là nhiều, giống như là nói bình thường, thí dụ như nhiều người ban ngày thì họ giấu rất là kín là vì con đi về hay hoặc là họ có một cái chỗ mà bất khả xâm phạm của họ đó mà cũng phải khóa kín. Còn nhiều thứ, có nhiều cái sơ sót của những người lớn thì cũng phiền lắm. Thành ra quý vị cũng phải cẩn thận. Nhưng mà Tấn chỉ nói là trên cái phương diện riêng của từng cá nhân thôi, có người thích, người không. Nhưng mà riêng cái anh Ẩn thì em biết là anh không có thích rời súng rồi. Còn em bây giờ, hồi xưa em cũng không thích như vậy lắm. Nhưng mà tự nhiên thấy cái vụ khủng bố này mà mình có con nhỏ đi ra ngoài đường á, em nghĩ mình cũng nên có một cái khẩu súng trong người, bên mình, để có gì mình vừa bảo vệ được nó mà vừa có thể ngăn chặn được những cái tình huống mà có thể, như là nếu mà không có súng là không có thể làm gì được hết, nhưng mà nếu mà có khẩu súng thì mình vẫn còn cơ hội. Dạ vâng. Mời anh với những cái message mới của anh ạ.
Ok, cái có một số quý vị tới bây giờ vẫn chưa hiểu là cái đèn mà cái mũi tên chỉ quẹo trái mà nó vàng vàng nhá nhá vậy phải. Đã có nhiều vụ đụng xe ngay đây rồi.
Dạ vâng.
Có nhiều người nghĩ là cái đèn vàng nhá nhá quẹo trái đó, khi nó nhá lên chớp chớp đó, thì quý vị được quyền là ưu tiên. Quý vị làm cái đó rồi, quý vị phải nhớ lại cái đèn mà nhá nhá nhá, cái mũi tên nhá nhá trái đó, là quý vị phải nhường cho tất cả xe đi hướng bên kia đi thẳng, rồi quý vị mới quẹo trái. Thì có hai người bị accident trong vòng 3 tháng nay mà gọi tôi hỏi vấn đề này. Khi nào mà nó vừa nhá nhá mà nó bỗng dưng nó đứng một chỗ mà nó vàng không á, là quý vị phải chuẩn bị, nếu có thời gian thì mình thắng trước, còn không á thì mình qua luôn, nhưng mà với điều kiện cũng phải nhường xe đi hướng lại. Đó là khi đèn vàng, khi mũi tên vàng nhá nhá mà đứng lại một chỗ, có nghĩa là sẽ qua đèn đỏ. quý vị nào cứ nghĩ vàng vàng nhá nhá, cái vừa nhìn lên thấy nó nhá nhá, nhìn xuống dưới đường đang quẹo thì trong khi đó nó đã đỏ rồi, quý vị bắt đầu quẹo.
Dạ vâng, cái hệ thống mà đèn vàng mà chớp đó, mà Tấn hồi xưa cái thời gian đó nước Mỹ Tấn không có thấy, nhưng mà khi mà Tấn qua Canada Tấn thấy cái chấm nó chớp chứ nó không có phải mũi tên, thì cái đó là dư là mình chờ, thưa anh. Đó.
Dạ,
sau này cái Tấn trở về đây tự nhiên thấy ở thác sệt mình lại update lên cái đèn,
dạ,
đó là có mũi tên chớp.
Cái đó là mới rồi Tấn.
Dạ dạ, thì Tấn biết là cái đó là cái chớp với cái màu vàng lúc nào cũng là cái đèn chờ chứ không phải là cái ưu tiên. Mà quý vị nhớ là ưu tiên lúc nào cũng là mũi tên xanh. Đó quý vị đang
mấy chỗ nó có cái đèn xanh.
Dạ.
Tấn biết không? Dạ. Đó, từ cái vụ cái đèn xanh nó gây tai nạn đó. Ở ngã cái chỗ mà đường quẹo đó vậy Tấn.
Dạ.
Quả trái cái đèn xanh. Cái người mà học lái xe, họ học chỉ đậu chưa hẳn là bao nhiêu người biết luật lệ. Do đó họ vừa thấy cái đèn xanh là họ nghĩ rằng họ ưu tiên họ quẹo. Do đó từ đó mới sanh ra cái vụ đèn vàng nhá nhá vậy
Tấn. Nhiều người bị cái vụ mà đụng xe với cái đèn vàng mũi tên này cũng chưa có quen, tại đi học không có. Đi học không có anh, cái thời họ đi học không có, mà em đi qua Canada em thấy nó chớp cái đó anh thấy lạ. Thì em cũng lái bên đó, em thấy chớp thì em biết chớp cái đó màu vàng là chờ để mà quẹo. Còn bây giờ mình nhắc đi nhắc lại là quý vị nhớ là cái đèn xanh mà có mũi tên, cái mũi tên màu xanh thì đó là chúng ta mới được ưu tiên. Còn mà bất cứ cái màu xanh nào mà không có mũi tên chúng ta cũng phải chờ. Mà vàng là vâng, màu vàng là chắc chắn là phải chờ rồi đó.
Rồi bây giờ có người gọi cho tôi nói thêm.
Dạ vâng, quý vị có thể gọi nghe từ, xin chào quý khán giả đầu tiên trong chương trình cho biết quý danh ạ. Xin nói tên luôn ạ.
Dạ, em Hương ạ.
Mời cô Hương.
Dạ, con chào chú, chào anh. Em có cái chuyện này em muốn hỏi là tháng 4 năm 2016 đó thì cái khu em ở Quai Lì đó là bị mưa đá nặng lắm anh. Cho nên là bảo hiểm nào họ cũng đền cho mình cái phần ngói mái đó với lại hư hại phía sau đó. Thì cháu cũng có một vài người họ tới họ coi rồi cũng lý do này lý do kia không có làm được, thì cuối cùng lại gặp một cái người làm này, cái công ty này, thì thấy cái khu của cháu cũng có 2-3 người làm rồi đó, cho nên là cháu mới là đại khái là mình xúc tiến mình làm
kêu làm luôn. Dạ
dạ, thì khi mà làm á thì mới đầu là dĩ nhiên là cháu đưa cái phần mà bảo hiểm họ đồng ý trả cho cái anh sale này, anh coi thì anh nói ok cháu mới làm, rồi cũng thích color rồi sign contract, thì trong cái contract đó là họ chỉ nói về phần máy không thôi, còn cái amount thì không có để chính xác cái số tiền mà để là RCV, tức là cái phần mà bảo hiểm họ trả cho mình đó. Thì cháu thấy cũng không có gì thì đồng ý làm. Thì trong lúc mà chuẩn bị làm đó, thì ảnh có nói là cái bảo hiểm này nó trả có vẻ hơi ép cho cháu, là cái phần máng xối họ không trả, với lại họ trả xung quanh mấy cái hư hao ở phía sau nhà đó không có nhiều, cho nên là ông sẽ cố gắng ông điều đình với bảo hiểm trả thêm cho cháu chút xíu, cho nên là ông trả luôn cho cháu cái phần, ông làm luôn cho cháu cái phần máng xối. Thì làm thì 4-5 ngày là xong cái phần máy, là ông lấy cái check đầu tiên bảo hiểm trả cho cháu là khoảng 26.000 rồi, thì cháu đưa trả bao nhiêu thì cháu đưa cho cái anh đó hết. Thì
mái nhà mà 26.000, cô ở nhà 1.000.000 bạc hay như vậy?
Nhà
dạ,
4.000,
nhà thì 4.000 là 5.500.
5.500 square feet, dạ cỡ đó, dạ. Đúng.
Dạ. Thì cháu đã đưa 26.000 và cháu nghĩ là họ nói là họ sẽ take care hết từ trong ra ngoài những cái gì mà bảo hiểm trả đó. Thì mình cũng là 6 tháng sau rồi thì cháu cũng nghĩ làm cho xong. Thì tháng 10 năm ngoái họ bắt đầu làm, thì chỉ làm phần ngói với lại thay cái máng xối thì không làm nữa. Thì cháu mới nói vì sao không làm nữa, thì anh mới nói công ty hết tiền rồi. Bây giờ cháu chỉ cần đồng ý, công ty họ có luật sư rất là có good relationship với cái hãng bảo hiểm của cháu, cho nên là cháu chỉ cần ký giao ủy quyền cho họ làm thì họ sẽ đòi bảo hiểm thêm rồi đủ tiền cho ổng làm tiếp mấy phần sau. thì bây giờ mình thấy 26.000 mình đưa cho ông rồi mà ông nói như vậy, cháu cũng biết làm sao nữa, thì phải đồng ý làm, đồng ý ký tờ giấy để cho luật sư lo. Cũng khoảng 10 tháng sau, tức là tháng 10 vừa rồi đó, khoảng tháng 8 á, thì mới có cái đại khái là luật sư contact với cháu nói là bây giờ bảo hiểm họ đồng ý trả như vậy rồi.
Rồi thì gì thêm nữa không?
Họ điều định ra sao thì cháu không biết. Mà luật sư gửi lại cho cháu cái check là 24.000. Thì cháu
gửi lại á.
Gửi lại.
Dạ, tức là sau khi đã commission trả cho luật sư bao nhiêu rồi thì luật sư trả lại cho cháu 24.000. Lúc này cháu nghĩ cái phần má như vậy là đã xong. 24.000 này là họ trả để cho cháu sửa những cái phần đằng sau, đại khái là mấy cái grill mình build.
Dạ, vâng.
Rồi
nhà mất tiền tấn hiệu
rồi.
Cái tiền này nó
dạ.
Kêu là defrauding gì đó anh Nẫn.
Hả?
Cái tiền mà hư
dạ.
Hại dạ phải không chị?
Thì em cũng thì là ông thì xong rồi em mới nói là
rồi chị nói câu tiếp thôi, dạ.
Là em thấy là cái công ty này làm như vậy là không được, ngay từ lúc đầu không nói rồi để cho em vướng vô với luật sư, rồi bây giờ bảo hiểm thế nào nó cũng lên.
Cái đó không quan trọng em, rồi chị nói lại đi rồi,
dạ.
Rồi sao bây giờ chị
dạ.
Đang có 24
xong ngàn. Rồi thì em mới gọi cái chỗ làm máy đó, em nói là cái balance của em còn bao nhiêu, với lại cái phần girder, cái phần bán số em biết bảo hiểm không có trả, nhưng mà anh ta làm cho em thì balance bao nhiêu em trả. Thì mới đầu là cái cô thư ký cô gửi cái invoice cho em là em còn nợ đâu khoảng em vẫn thiếu 3.000 mấy. Qua ngày hôm sau là cái anh salesman anh gọi lại cho em liền, anh nói không phải cái invoice đó sai rồi, cái đó là trước khi có luật sư invoice vô, bây giờ là cái phần nó hơn. Cháu mới cháu cũng bắt đầu là thấy ảnh cháu mới nói là bây giờ sao cháu không có làm cái tiền này cháu giữ đây sang năm mới làm, tại vì những cái mà phía bên ngoài đó thì giờ gần cuối năm cháu không làm, với lại trong thời gian đó có những cái cháu cũng tự làm hết rồi, tại vì 10 tháng giờ lâu quá không biết bảo hiểm có đền không nữa, không biết trả bao nhiêu, cho nên cháu bỏ tiền ra cháu tự làm. Thì cháu có nói với ảnh như vậy, ảnh rất là giận, anh nói là cháu như làm như vậy là có thể cháu bị phạm luật, là vì tiền đó là tiền trả cho công ty của ảnh. Mà phần ảnh chỉ có làm phần máy chứ không làm gì khác hết. Mà xong rồi giờ cháu mới xong ảnh gửi cho cháu, xong cháu nói cháu vẫn không đồng ý, thì ảnh mới email cho cháu một cái invoice khác. Thì lần này á, tổng cộng cái số tiền mà ảnh làm cái phần máy á và cái phần balance mà cháu còn nợ công ty nó gần bằng như là số tiền mà luật sư vừa mới đưa cho cháu. Đại khái là bây giờ nếu không trả sửa phần đằng sau thì cháu vẫn nợ bảo hiểm, cháu vẫn nợ cái công ty đó khoảng 24.000 nữa.
Mà bây giờ tớ hỏi chị mấy câu rồi anh Nẫn cũng nghe. Đại khái là cái mái nhà anh lấy 26.000 của cái check trước của bảo hiểm rồi. Đúng
dạ.
Không? Bây giờ anh đang đòi thêm là cái tiền sửa mắng xối với dòng dòng cái reel dòng dòng nhà là 24.000, đúng không?
Dạ.
Đại khái là như vậy đúng không chị?
Dạ.
Anh Nẫn.
Nhưng mà tại vì cháu không có muốn làm việc với cái anh này nữa, vì ngay từ lúc đầu anh xào á.
Cái này á, tại vì bên kia nó involve với luật sư. Rồi bây giờ á, trong vấn đề này á, những cái mà cô trình bày đó, thì có vẻ giống như cái hãng làm mái nhà, nó thấy cô có 24.000 cho nó muốn lấy 24.000 luôn, theo cái
dạ.
Lời cô nói.
Dạ.
Trong vấn đề này á, tôi á, cứ yên lặng chờ coi anh kia muốn làm gì. Nếu anh thưa ra tòa đó,
yeah.
Cô kiếm luật sư đi ra tòa, hiểu không?
Yeah.
Đại diện giúp đỡ cô. Còn nếu mà anh cứ tiếp tục mà dằn co đó, mà làm phiền với cô, gọi cảnh sát lại, tôi đã nói yêu cầu là tôi không muốn liên hệ tới ông này. Ông này cứ làm phiền tôi, cái đó harassment, cái đó thuộc về criminal.
Yeah.
Còn cái chuyện mà đồng ý hai bên mà làm mấy nhà giá cả bao nhiêu, rồi bên kia giúp đỡ luật sư làm thế nào á, đó là cái chuyện giữa đồng ý giữa cô bên kia. Đối với bên cảnh sát nó không có liên hệ, nhưng mà cái người đó tiếp tục gọi điện thoại hăm dọa hay là gọi điện thoại làm phiền cái cuộc sống của cô á, thì cô có nên báo cáo cảnh sát. Còn đối với tôi á, trong thời gian này á, chưa biết bên kia làm như thế nào, gửi cái bill lại không có nghĩa, nhớ giữ cái bill cũ, cái bill kế, những cái này sau này cô có luật sư mà đưa ra tòa đó, nó rất là quan trọng, đừng có dục bất cứ một cái gì. Tôi nghĩ là cô hiểu cái vấn đề đó. Thì đối với tôi bây giờ á, cứ yên lặng coi bên kia muốn làm gì. Thế anh muốn thưa tôi ra tòa, lúc đó cô nên kiếm một luật sư để bảo vệ cô. Ok nha.
Hello chị.
Cháu chỉ dạ anh cho cháu hỏi một câu thôi. Tức là như anh Tấn rất là có kinh nghiệm đó, anh thấy là cái 26.000 đó là đã đủ cho phần mái chưa hay là
Tấn thì kinh nghiệm xin lỗi chị như vậy. Thật sự mà nói đó là với cái vụ mấy nhà này Tấn bị mưa đá, nhà cũ nhà mới Tấn cũng rành lắm. Rồi cái vấn đề mà cái công ty nào lại ký với chị đó là lúc đó có nhiều người đó. Hồi xưa thì Tấn hay nói với nhiều người là người ta là SMS là free chứ không có đòi hỏi SMS là lại tính tiền. SMS mấy nhà rồi nếu mà không làm với tôi á là tôi chặt 10% 20%, thì cái đó là cái công ty đó muốn làm như vậy. Còn bình thường mà những người khác họ cần mình lại SMS để họ mình làm với họ. Cái cái trường hợp mà mái nhà của chị phải coi giấy tờ, anh Ẩn, anh có thể chị phát qua cho anh Ẩn coi giấy tờ. Còn đối với Tấn đó, thí dụ như cái nhà chị 5.000 square feet, mà Tấn có một người bạn cũng có cái nhà 5.000 square feet ở Cedar Hill á, họ lấy cái check được cũng 26.000 nhưng họ mướn cái người mễ nào làm có 10.000 à. Tấn xin lỗi, đây là Tấn nói sự thật. Tấn nói cái sự thật.
Dạ đúng, em cũng nghe vậy.
Mà là 10.000 nhưng mà cái trở ngại là cái khi mà đưa cho người mễ này làm á phải có giấy tờ là làm bao nhiêu tiền, phải đúng cái giá tiền đó.
Đúng rồi, đúng rồi.
Còn nếu không á thì bên kia họ sẽ giữ lại tùy theo cái nhà của chị là trả hết hay chưa, thì bảo hiểm họ sẽ giữ lại một phần bao nhiêu đó. Đại khái là như vậy. Còn cái tiền mà bồi thường những cái hàng rào của chị đó, có nhiều người người ta không biết sẽ bị những cái công ty làm mái nhà họ kêu ký xong họ lấy luôn cái đó của chị. Nhưng mà thật sự họ không có sửa chữa gì của mình hết, mà nhiều người họ không có biết. Cái tiền đó nó kêu bằng cái gì mà
depreciation.
Đó. Thì cái trường hợp này nếu mà người đàng hoàng á, họ sẽ nói với chị, ok tôi sẽ lấy cái tiền này cho chị. Chị có thể tôi giúp chị lấy số tiền này á, là công của tôi làm sao á, nói thẳng luôn. Còn có nhiều người họ kêu chị ký này ký kia, cuối cùng lại á, họ không có sửa chữa cái mái nhà cho cái hàng rào cho chị, họ không sửa cái rêu cho chị, họ không sửa cái máng số cho chị, nhưng mà cái tiền đó họ lấy mất rồi.
Bây giờ tôi nói nghe vậy
vậy
phải. Tôi biết sắp hết giờ. Cái lỗi của chị này á là cứ nói bằng miệng quá nhiều. Tôi á và những thứ đã từng khuyên quý vị một khi làm mấy nhà ngồi xuống gặp rõ ràng, ok anh sửa hết cái phần nào phải đi theo phần đó rồi á, đừng có thấy cái trái 26.000 ông kia sửa 10.000 chào tôi còn 14.000 bỏ túi, đừng quan trọng như vậy đó. Cái nhà mình đã mất tiền thì đừng, không phải mình lợi dụng mưa đá để kiếm tiền, cái đó là một cái lỗi lầm. Tất cả dù người Việt Nam anh em ruột làm cái gì bắt họ đi theo từ lần ok anh sửa hết vấn đề này bao nhiêu. Trước khi mà mình ký giấy, mình đi chung với cái người đó, đi xung quanh nhà mình, còn cái này anh có sửa không, còn cái này anh có sửa không, rồi anh nói ok tôi không sửa trong vấn đề này. Thì trong lúc nói chuyện với anh lại một cái vấn đề mà nó cũng quan trọng nữa, dặn cái máy thâu băng lên để coi ông nói gì. Nói ông tất cả những này tôi sửa cho cô tổng cộng vô đây là 26.000, nhớ đừng nói để tôi coi coi như thế nào, để tôi gọi tôi ra người coi có thêm mới bớt không. Là trong khi cho bắt đầu cho người ta làm là chị dính cửa ngay tại chỗ ra tòa, mặc dù chị có thể thắng nhưng mà tốn tiền luật sư và tốn thời gian mình nó cũng không xứng đáng bao nhiêu. Chị công nhận tôi không? Mà ở đây không ai chịu học bài học khi thấy ta lợi bắt đầu nói ok giá này còn mấy kia để tôi coi, không có coi gì hết.
Bây giờ như vậy nè chị. Chị cứ giữ cái số điện thoại chị phát qua cho anh Ẩn coi giấy tờ mà họ chị ký với cái người kia. Tấn nghĩ là không ai muốn ra tòa đâu. Tại vì ra tòa bên nào cũng tốn tiền luật sư hết. Phải không thưa anh Ẩn?
Đúng, nhưng mà bây giờ chị khỏi cần phát tôi. Cái lời chị nói bây giờ tôi chờ ông, cái ông bên kia muốn làm gì. Hiểu không?
Dạ.
Trước khi mình đừng có tự động đi mướn luật sư tốn tiền sớm lắm.
Rồi.
Còn nếu có luật sư mà rẻ tiền giúp đỡ để cảnh sát trong vấn đề này mình chỉ nên làm, tại vì bên cảnh sát thì tôi không có involved trong nhiều trong vấn đề civil này. Ok nha.
Dạ.
Chị có gì chị giữ liên lạc với số điện thoại của anh Ẩn hay là là chị phát qua ha. Rồi còn nếu
tại
không,
nếu mà thực sự cái công ty này mà họ làm ăn như vậy thì mình cũng nên cho đồng bào của mình biết. Tại vì
chị
đừng nói đây nha, chị đừng nói đây nha, đây là nội phạm nội quy đó. Dạ.
Dạ đúng vậy.
Tấn chị nói với chị á, cái công ty nào làm ăn mà gạt người Việt Nam mình hay là cố tình lường gạt á, là Tấn ghét lắm. Thật sự mà nói, người nào thưa ở ngoài Tấn cho thiếu tiền, Tấn đi mượn tiền, cho mượn tiền thưa luôn, là vì lý do tại vì lương gạt là mình phải làm tới cùng. Nhưng mà chị không được nói tên đây nha.
Dạ,
là phạm nội quy của Tấn. Cảm ơn chị.
Dạ.
Rồi,
dạ, rồi,
chị có gì chị giữ liên lạc cái số điện thoại của anh Đặng, sau này coi chị có họ thư kiện sao nha. Rồi, chúc chị may mắn nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ.
Ôi trời.
Hello anh Đặng ơi, mình trở lại trong vòng 2, mình nói tiếp anh Đặng nha. Chúng ta sẽ trở lại trong phần 2 và mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình trở lại trong phần 2. Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc lại chương trình, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên một cơ sở nào để nói chuyện trong chương trình. Đây là nội quy của chương trình và cảm ơn quý vị đã giữ nội quy của chương trình rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được trở lại trong phần 2 cũng qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và xin kính chào anh trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào quý vị và Việt Tấn trong phần 2.
Dạ vâng. Vừa rồi có hai vị thính giả gọi vô và xin gọi trở lại. Nếu như quý vị có những chia sẻ hoặc là quý vị muốn nói câu chuyện nào tiếp tục với câu chuyện vừa rồi. 817-899-4110. Và nếu mà nói về câu chuyện business với lại chuyện mà lần đầu tiên mà người ta bị mưa đá trên mái nhà, bị lần đầu tiên người ta bị mưa đá trong chiếc xe, rồi có nhiều thứ lắm mà người nào cũng lần đầu tiên không à. Thành ra không có ai có kinh nghiệm hết, mà chỉ có những người đi làm những cái công việc đó họ có kinh nghiệm mà thôi. Chính vì vậy cho nên Tấn nói là mình may mắn á, mình gặp được cái người là đàng hoàng, đồng hương đàng hoàng, nói đâu ra đó, làm đâu ra đó, làm chất lượng, lấy mắt một chút cũng không sao, nhưng mà làm đâu ra đó, không có gạt, là mình là may mắn. Còn mà mình không may mắn, mình gặp ngay cái người họ chỉ biết tiền thôi đó, họ chỉ biết lấy tiền vô thôi, họ tìm cách để mà họ lấy cái quyền lợi của họ đi đầu thôi, có họ không cần biết mình bị nóng lạnh mưa hay là sao đó, thì đó là mình không may mắn. Nhưng mà ở ngoài đường cái người mà làm đàng hoàng thì đếm trên đầu ngón tay, còn cái người mà không đàng hoàng thì bao la. Chính vì vậy cho nên quý vị nhớ là giấy tờ là phải cẩn thận, phải tham khảo với ông A, không biết phải tham khảo với ông B, hoặc là tham khảo với hàng xóm, bà con, anh chị em của mình. Làm nail thì tham khảo với thợ nail. Còn nếu không thì gọi lên số của anh Ẩn, tham khảo với anh Ẩn, coi anh Ẩn chỉ cho. Cũng được. Hay không quý vị nhớ?
Vậy đó biết là con. Quý vị nhớ cái câu mà ông bà già xưa mình nói, tham thì thâm. Quý vị gặp người nào lại mà cứ hứa đủ thứ nào là chị khỏi phải trả đi đắt, mà tôi còn cho kiếm thêm tiền cho chị. Ok, anh nói ra thì quý vị thâu băng cái lời đó. Rồi tất cả những cái tiền đây là đủ với tôi rồi. Do đó, quý vị nhớ kỹ rằng mình đa số quý vị bị gạt là giống như Tấn nói là lần đầu tiên. Nhưng mà lần đầu tiên không có nghĩa là mình ở trên quả địa cầu đây lần đầu tiên mình bị vấn đề đó. Mình phải tham khảo những người nào đã có mưa đá nhà hoặc là có kinh nghiệm, thì quý vị hay cần biết để quý vị đừng bị gạt. Tôi thấy quý vị bị gạt quá nhiều mà cái tình trạng này cứ tiếp tục hoài. Quý vị đừng nghe người ta nói ok tôi làm 4 triệu.
Yeah.
Chỉ có những người xin lỗi 4-5 năm mà cái lòng sang sinh thật có đạo đức thôi Vũ Tấn.
Yeah.
Thì những người đó quý vị nên tin tưởng Vũ Tấn.
Dạ vâng, thì Vũ Tấn nói rằng bây giờ nói tóm lại một nhắc với quý vị lần nữa nè, khi quý vị bị mưa đá theo cái kinh nghiệm bản thân của Việt Tấn thôi. Hồi xưa có nhà mình có mấy chục ngàn thôi, bây giờ cũng vậy thôi. Nhưng mà chẳng những nó đền mái nhà, nó còn đền thêm cái máng xối, nó đền thêm cái patio của mình. Và những cái gì mà mình để ngoài trời giống như là cái lò sưởi, rồi cái cửa sổ nhà nó cũng đền luôn. Chứ không phải nó đền chỉ có cái máng, cái mái nhà không. Chính vì vậy quý vị nhớ điều này nhé, là cái đó nó cũng nhỏ việc bảo hiểm mình cũng đền luôn, chứ không phải là đền cái mái nhà không. Thành ra khi quý vị mà contact với người nào mà làm vấn đề mái nhà, rồi vấn đề mà bảo hiểm, quý vị cũng có thể nói chuyện với bảo hiểm. Tôi đã có người sửa mái nhà, nhưng mà quý vị cũng có thể nói chuyện với họ, chứ không cần phải giao cho cái ông mái nhà nói chuyện không. À, quý vị cũng có thể biết tiếng Anh, quý vị nói chuyện được mà. Thì bây giờ
Tấn thấy trong cái thời gian tôi điều tra cái vụ mái nhà này á, tại vì dính dáng người Việt Nam nhiều, do đó xin nhờ tôi điều tra. Tôi thấy là ngay cả bảo hiểm đền cái này tôi mới lấy làm lạ vậy Tấn. Cái hàng rào cây mà mưa đá tán vô có cái lần chạy thẳng xuống, cái đó cũng được đền nữa vậy Tấn.
Dạ đền hết anh. Em cũng đồng ý điều đó.
Làm lạ đi, mình thấy chạy có gì đâu. Vậy mà nó đền.
Em đồng ý là bảo hiểm đền điều đó, lý do mình đóng tới mười mấy năm được đền cũng là đúng thành quả của mình anh. Đúng. Mời anh. Em đồng ý là lý do tại vì cái gì chày chùa là mình đền là đúng. Mà chứ đâu phải đương không mình lại mình bắt bảo hiểm đền là cái đó mình sai. Cái gì chày chùa là em liền, lý do là cơ hội của mình mà. Mình làm đúng cái hợp pháp thôi là ok. Còn xin chào hai vị thính giả đang đợi trên dây, cho biết quý danh vị nào đang đợi đó. Cầm máy giùm ạ. Hello.
Hello.
Dạ chào anh, cho biết tên luôn ạ.
Hello, vâng. Có phải em? Dạ.
Cho biết tên, dạ vâng đúng anh.
Dạ, em tạm giấu tên nha. Xin chào anh Hẳn. Cái chị mà bị Israel á, cái vấn đề mà người ta làm cho chị á, em cũng bị cái tình trạng y chang như chị. Nhưng là người này người mới là công ty đàng hoàng. Nhưng mà trong cái giấy tờ mà bảo hiểm nó thường cho mình từng cái máng tối, từng cái hàng rào, từng cái nhà kho, từng cái coi như là tất cả những cái gì bị damage là nó đều có ghi trong trọng hết, nó đều có cái code number trong trọng hết, là đúng. Cái gì bảo hiểm nó thường nó sẽ ghi, nó sẽ làm cái giấy estimate cho mình trong trọng hết, nó có hết đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái hàng rào nó thường á là nó có hai cái trường hợp. Cái trường hợp cái hàng rào mà nó thường cho mình á là bắt buộc cái hàng rào mình phải stand, là cái đó là nó thường. Còn cái hàng rào mà không có stand regular á, là nó không có thường cho mình. Damage cỡ nào cũng dạ không vâng. có thường. Cái đó sừng, là cái dạ. policy của cái hãng bảo hiểm. Còn mà như mà chị nói, như cái real đồ là tất cả đồ là cái đó là tiền của mình. Bảo hiểm nó thường cho mình, mà cái anh mà làm cái group nhà mà lấy á, mình được quyền đưa ảnh ra tòa, mình sẽ thưa ra tới tòa, bồi thường hết tất cả những cái đó. Từ những cái đó nó không có liên can đến trong cái group.
Dạ
cái
vâng.
đó là... Đó chỉ là cái số tiền, đó là cái số tiền người ta thường cho mình để mình mua cái reel cát lại để mình xài thôi. Em chỉ có ý kiến vậy thôi.
Rồi, dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha.
Dạ,
xin chào anh.
Dạ, chào.
Chào biển giả tiếp theo đang đợi trên dây, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, xin lỗi, phải tôi không?
Dạ, xin nói tên luôn ạ.
Dạ, tôi là Danny, xin chào Dược Phấn, xin chào anh Ẩn. Dạ, em có một cái thắc mắc nhờ anh Ẩn, chứ giải thích giùm nha anh Ẩn.
Mời anh Danny.
Dạ.
Dạ, em có thằng con á, hồi em biểu nó thích đi học, đi làm cảnh sát, mà lúc còn high school mà nó để tới chờ học xong đại học, nó học về luật mà xong về khi mà được của luật mà học 4 năm đại học xong rồi ra trường rồi, mà em nó khác nhau giữa chỗ nào và một người đi thiếu mà đi làm cảnh sát mà là không có bằng đại học và có bằng đại học, và cái benefit lương nó như thế nào và cái tuổi nó như thế nào, anh Ẩn có thể giải thích cho em hiểu cái đó để em khuyến khích hay là biểu okay. nó đi không anh Ẩn?
Dạ được. Cái đó thì tôi rất là rành. Mỗi thành phố, cảnh sát của mỗi thành phố thì do cái thành phố đó quyết định là anh đó cần bằng trung học, anh đó cần 10 giờ đại học, anh đó cần bằng cử nhân, tức là bachelor. Có chẳng hạn như ví dụ, Forward á, ngày xưa khi tôi mới vô đó, thì họ cần á, là 12 giờ đại học. Ok? Rồi sau đó đó, đến khi họ tìm hoài không đủ cái số người da màu để vô á, do đó họ hạ xuống chỉ còn có high school thôi. Nhưng mà còn ở tiền lương á của Forward, còn trong khi Arlington á require lúc đầu thì không có, lúc sau require là 4 năm đại học. Thì cái số tiền á lương á hai bên đều bằng nhau.
ở trên Plano á, cũng không cần phải 4-3 đại học mà Plano trả tiền hầu như là cao nhất hoặc là Gallen. Do đó cái vấn đề mà trả tiền á, tùy thành phố. Còn Việt Nam mình một lần nói tới cảnh sát á, là nói tới vấn đề chẳng hạn như tổng nhà, coi hết đất nước. Còn ở đây á, thành phố tự trị, thành phố ở tại trong vùng là do thành phố và nghị viên thành phố quyết định tất cả mọi chuyện đó. Ok, thành ra cái vấn đề học hành quan trọng, nhưng mà không phải quan trọng. Nhưng mà chẳng hạn như con anh có cái bằng càng cao á, thì vô bất cứ ngành nào á, cái sự mà thăng chức thi là một phần thăng chức và sự được trọng dụng nó hơn những người khác nhiều. Ok.
Hello
anh. Dạ, dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy bây giờ em về khuyến khích cho biểu đi càng sớm càng tốt hơn.
Rồi.
Dạ, càng sớm càng tốt đi. Rồi, tại vì á, có những, ví dụ như con anh nó quyết định làm cảnh sát, mà nó thương cái ngành cảnh sát này á, thì xin lỗi anh á, là đối với tôi á, nên cho cháu đi là tại vì á, một ngày nào đó biết đâu cháu là cảnh sát trưởng của Việt Nam đầu tiên ở tại bên đất Mỹ này.
Dạ, tại vì em thích đi câu cá, nó muốn xin vô cái ngành mà wow để nó bắt mấy thằng đi câu cá lậu giống như em đó.
Ồ, cái đó là fish wildlife đó, mấy cảnh sát đó, là cái đó gọi là fish warrant officer trong của mấy cái ngành fish and wildlife đó, thì cái đó cũng hay lắm, nhưng sống gần thiên nhiên hơn. Ok.
Dạ, yeah,
yeah, cảm ơn anh Lãng nhiều, cảm ơn Thắng nhiều. Yeah.
Nếu mà như vậy thì chắc mai mốt em mà được làm tổng thống em làm có lực là mai mốt mà ai mà bị thất kịch mà hay là bị có bằng chứng gì cách đây mấy chục năm câu cá lậu là bắt hết.
Trong đó có Việt Tấn tự động bắt thấy mình phải không?
Rồi, xin chào anh nha. Dạ vâng, cứ chụp hình mà thấy có 10 con mà cấm mang license có câu được 5 con mà câu 10 con á. 10 năm cũng cho tích kịch trở lại. Dẫn cho vui okay. Thôi. Dạ vâng. À, Tấn chỉ nói là cái công việc gì cũng nếu mà mình làm đúng thì mình cảm thấy
và
dạ, mình
thích
vui.
Là một.
Dạ. Yeah. Làm đúng là vui. Còn mà mình có đi sai đường mà mình quẹo lại cũng chưa muộn.
Dạ đúng rồi, giống như Tấn giờ 10 năm nữa mà quẹo lại cũng chưa muộn
vậy đó. Dạ, em nghĩ là 90 em quẹo lại vẫn còn ok, là lý do tại vì bên thuyết nhà Phật có nói là quay đầu là ngạn mà anh, phải không anh?
À, đúng rồi.
Thành ra bây giờ chúng ta có làm sai trước thì chúng ta biết chúng ta làm sai là chúng ta đã là người tốt rồi đó. Chứ chứ không cần phải là chúng ta là biết làm sai là chúng ta phải sửa liền hay là chúng ta phải tu tỉnh liền. Mình biết mình làm đó sai là mình con người của mình cũng đã đàng hoàng chút xíu rồi anh hả?
Rồi.
Nếu mà cái người mà biết mình làm sai là tự biết mình làm sai là người đó đã có cái suy nghĩ là tốt rồi. Có nhiều người đang làm sai mà nghĩ mình làm đúng. À, vâng, okay. Trở lại với anh Trương Minh Nận, xin mời anh.
Ok, có một cái vấn đề, có một số đồng bào ở gần đường xe rửa Diệu Tấn.
Dạ. Yeah.
Thì nửa khuya, 3 giờ khuya nó cứ nhấn còi sùm, vậy chứ cái quyền lợi của đồng bào chúng ta được cái gì? Khi quý vị ở gần thành phố á, mà quý vị ở ngay đường xe lửa, quý vị mà nghe cái tiếng còi nó làm động quý vị khó chịu và chịu không được ngủ, nửa đêm làm ca khuya về mới ngủ tới 3 khuya nó hú một cái bắt đầu xong thức dậy nữa. Thì quý vị nên lên gặp City Council hoặc là gọi cái Code Enforcement hoặc là City Manager là nói cho họ biết rằng là tôi rất là phiền não, thì quý vị nên kiếm nhiều người hơn để đưa cái vấn đề đó ra hội đồng thành phố. Thì hội đồng thành phố không có nghĩa là hội đồng thành phố có quyền làm ngay tại chỗ, tại vì đường xe lửa nó dính dáng luôn cả tiểu bang và ngay cả liên bang. Do đó bắt đầu, nhưng mà họ sẽ làm áp lực và họ sẽ ra một cái awning là để gọi là quiet zone. Quý vị thường thường chạy ngang đường xe lửa thấy chữ là no horn hoặc là quiet zone, có nghĩa là xe lửa mà nó hít cái đó, cái người mà lái xe lửa cái to đó có thể bị cái tích cảnh. Ok, giống như ở thành phố á, quý vị thấy xe lửa thường thường á đậu ngang cái đường rầy và cái đường đi mình có nhiều khi cả nửa tiếng đồng hồ. Đúng luật lệ xe lửa chỉ được nằm ngang đó chờ khoảng 15 phút và xe lửa mới đi, còn cản trở lưu thông xe lửa cũng vẫn có thể bị phạt như thường. Nhưng không có cảnh sát nào ngu mà chạy theo đường rầy mà leo lên kiếm tài xế hết, do đó quý vị rất là phiền. Nhưng mà cái vấn đề mà tiếng động của xe lửa, quý vị có thể lên xin thành phố giúp đỡ trong vấn đề quiet zone để quý vị có giấc ngủ đỡ hơn chút xíu. Đó là những quyền lợi của quý vị trong thành phố.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi cũng xin nhắc lại những cái điều mà thường quý vị hay gặp phải trong cái sinh hoạt của mình, mà chuyện nó nhỏ xíu à, không có gì quan trọng hết, nhưng mà cũng làm lộn xộn gia đình. Nhất là vấn đề cho mượn xe mà đi qua cái thô. Quý vị nhớ là cái khi chúng ta cho mượn xe là chúng ta phải chấp nhận cho người đó đi vô thô luôn. Là vì điều đó thì chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Nếu như mai mốt cái ticket, cái tiền thô nó gửi về, hoặc là xe của quý vị có thô, thì quý vị phải chấp nhận. Khi cho mượn xe là quý vị phải chấp nhận tất cả để chúng ta có cái niềm vui trong cái sinh hoạt hàng ngày. Cho mượn xe còn dặn là đừng đi vô thô nha, này kia nọ đó, thì quý vị đừng nên cho mượn.
Ok, Diệp Tấn nói vấn đề thô, để tôi nói với quý vị nghe. Tất cả những người nào có xe trên vùng Texas này á, nên mua cái thô. Cái thô đó không phải gọi là mua, mà quý vị đặt deposit ví dụ 40 đồng cho các account quý vị bằng credit card. Khi nào chạy vô đó tính rẻ hơn là cái không có. Nhưng mà được một cái lợi thế như thế này. Quý vị nhớ kỹ rằng á, khi quý vị xài cái Google Maps đó, Diệp Tấn,
dạ vâng,
đa số nó chỉ đi cái đường nhanh nhất thì lúc nào chỉ vô cái thô. Thật ra quý vị không có cái thô, cái bắt đầu dứt mình, cái định ra xe lui lại, quý vị đã lỡ đi. Ở trên tiểu bang Texas này, vấn đề nọt thô quê của nọt Texas á, đã đề cái bảng to lớn. Quý vị không có thô thác thì cứ gửi, họ sẽ gửi mail về quý vị, mặc dù mắc hơn chút xíu. Nhưng mà tôi khuyên quý vị nên để cái sticker đó, nó không có tính tiền mỗi tháng khi nào có người chạy vô thôi. Còn cho mượn xe đó, quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị check coi cái tên đó thô bao nhiêu á, thì quý vị đem về nhớ chặt cho anh ta để lần sau đừng mượn xe, và nhớ là đừng cho mượn xe là an toàn nhất.
Không, nhiều khi cũng cho anh, nhưng mà Tấn vẫn nhắc với họ là khi chúng ta chấp nhận cho mượn xe là chúng ta phải chấp nhận everything, chấp nhận vui vẻ luôn. Cho mượn xe là người ta có đi vô thô, người ta có trả xe lại ém tì bình xăng cũng phải vui vẻ luôn, là vì mình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà cũng nhắc lại là mấy người mượn xe làm ơn đổ lại bình xăng. Rồi.
Dạ, nhưng mà Diệp Tấn nhớ kỹ, tôi mới mua chiếc xe ngày hôm qua, Diệp Tấn có 3 mai thôi với nhau. Thành ra cái chuyện mua mượn xe không có đâu, sẵn ai quý vị trên đài nghe làm ơn đừng mượn xe rắc của tôi.
Dạ, cảm thì ơn. Tấn chỉ nói là nhắc với mọi người, nếu có mượn xe thì làm ơn khi return lại, làm ơn đổ xăng dùm cho
dạ,
người ta.
Dạ, đúng rồi, cái dạ. Đó cái lịch sử tối thiểu Diệp Tấn.
Dạ, vâng. Rồi, anh gửi lời chào đến khán giả luôn ạ.
Dạ, hôm nay thì nó nói 90 độ, mà hiện tại là 91 độ đó quý vị, nhưng mà vì mấy ngày nay trời lạnh, do đó cái 91 ngày hôm nay á, quý vị không có thấy ảnh hưởng giống như những cái 91 ngày mùa hè. Nhưng mà thôi, cũng là một ngày trời đẹp. Và khuyên tất cả quý vị á, dĩ hòa dĩ quý, lái xe trên đường, đừng gây lộn với ai. Và nhất là đừng có bao giờ cắt trên đầu của người ta, hoặc là đèn xi nhan, vừa đẩy đèn xi nhan qua liền á, làm người ta đạp hắn, có gặp những cái tên cà chớn, quý vị rất là nguy hiểm tính mạng. Chúc quý vị một ngày vui vẻ. Và hẹn tất cả quý vị trong chương trình kỳ tới giữa tôi và Diệp Tấn trong những chương trình trong nhà ngoài ngõ. Cảm ơn quý vị.
Vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau. Xin chào anh.
Rồi, chào Diệp Tấn.